Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, 72 ngôi sao địa sát, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng. Lúc nào cũng 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho các con hết, vũ trụ nhất định phải như vậy thì nó mới thành thanh quang. Không có thanh quang, tụi con đâu có đi đứng được, nói chuyện. Mà con nghĩ sai là thuộc về địa sát, mà con người nghĩ về địa sát, gặp mặt người ta ghét mình rồi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói 36 sao thiên cương nó chuyển biến, nghĩa là bất cứ lúc nào nhưng mà nó vẫn đứng vững? Vũ trụ quan ban chiếu cho con là sao? 36 ngôi sao thiên cương liên hệ với người tu như thế nào? 36 sao thiên cương là gì và tại sao gọi là 72 sao địa sát? 36 ngôi sao thiên cương ứng chiếu ra sao? Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng. Mặt trăng mặt trời thể hiện thế nào trong cơ thể con người? Nhật quang Phật, Nguyệt quang Phật là sao? Cửa trời trong bản thể thì như thế nào? Người tu có long thần hộ mạng. Thần thông là gì? Mỗi người là một vì sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cái sáng suốt có đầy là các bạn vai của bề trên, vai sự quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vai của bề trên thì các bạn phải trả. Đem cái đạo vô đời, khi mình chơi mình phải thấm thía. 36 con số là 36 tầng trời, càn khôn vũ trụ. Nó nằm ở trong luật âm và dương. Chỗ đen, chỗ đỏ, rồi rốt cuộc nó phải quy không, trở về ba giới, tam thành. Vũ trụ từ động loạn mà nó biến trở lại thanh tịnh và liên hệ với 36 ngôi sao thiên cương, thực hiện thực chất, tận độ chúng sanh, không phải một mình hành giả. Nhưng mà hành giả làm được, thì những ngôi sao trên trời cũng quang chiếu, hoan hỷ và liên hệ với chúng ta để làm việc ngày lẫn đêm, từ giây phút khắc, chứ không phải tu cái này là làm chuyện nhỏ đâu. Đức Thầy từng nhắc, hai luồng điển này, nó liên hệ với hai luồng điển của mặt trăng mặt trời, của cả càn khôn vũ trụ, để phản chiếu lại tâm can, và để tìm ra, thấy rõ đây là tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ. 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, nó biến thành 72 ngôi sao địa sát. Tới đây sát để tiến, chúng ta đây cũng đang bị sát để tiến. Lưới trời thấy thưa mà đổ ai tránh khỏi răng cưa lưới trời. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn sát phân minh?
Không phải. Thanh tịnh là nó sống đúng được nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh, nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không có kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình, mà không nhìn, mà không hiểu, thì đâu kiếm ông Phật. Họ nắm là tỉnh đâu. Cái sự thật là nhật quang Phật, nhật quang Phật đang chiếu chúng ta. Và chúng ta không nhận cái ánh sáng đó, và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt, tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt sáng hạt diệu trong tiếng thiên địa này có. mà không thanh tịnh, không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tránh trách.
Vài ba năm sau thầy Trang chỉ ngồi ngày 2 tiếng đồng hồ đi về. Thầy cũng nói em là thì tốt để tự thầy
cái đó không? Ngồi đây mà biết chiêm ngưỡng hưởng cái thanh quan với nhau, trao đổi bằng thanh quan thay vì bằng lời nói. Cái tiếng tôi nó chậm hơn cái mà chúng ta đó là khác đó. Cái nó nhanh cả. Ha, mà tiếng mẹ. Còn cái mà nói là chậm, nói vô suy nghĩ nó cũng về đó, chỉ khác rồi nó cũng về đó, nhưng mà tại sao mình vẫn sử dụng cái chỗ đó để cho nó mở mang ra, khai triển ra?
Thế đó, thầy nói như vậy để chứng tỏ rằng là lần đầu thầy tới đây thầy nói 4 năm đêm, lần thứ nhì nó có 3 đêm, lần này nói đến.
Nó đêm mà cũng ai hỏi nữa.
Đó, năm sau sẵn ngồi không?
Năm sau là đi năm sau là tôi dẫn anh đi bắt tiền trong túi anh. Thế nào? Thử lên tâm chỗ nào? Tâm chỗ nào? Tôi dạ. Bị ma hủy phỉnh chỗ nào? Ô vô cá gì đâu mà ma hủy phỉnh thì về cửa trời không mong gì vô. Thế hả?
Thế thầy hiện tại mất cam bà cơ thì đến còn độc lắm.
Đó, ma quỷ phỉnh rồi đó, động là ma quỷ phỉnh rồi.
Cùng động. Và cùng động. Tính
đủ thứ. Tính đủ thứ. Và các bà đã tính đủ thứ. Rồi ba thì nè, như vậy thì có bao nhiêu rồi. Tao lắm. Dữ.
Nhưng mà chắc là không có ma của các bà tư vệ được. Tính quá nhiều thì trở lại
ăn thêm xâm sớm thành ra
thì
trầm vạc á, không còn để mà mang ra khỏi cửa.
Mà nó mất đi rồi, mà thấy là luật trời tránh không khỏi nè. À, nghĩa là lưới trời thấy thưa mà đố ai tránh khỏi sang chưa lưới trời. Khó lắm à. Khó lắm à. Gần đây có nhiều băng, nhiều cassette vui lắm, nhiều băng giảng, sách mở trí, giảng lấy tránh, nghe, dù có tôi, không có tôi, thì sao bạn được một món quà quý của báu của trạng giảng, và tình tự quý mình nổ.
Nên nhiều người ở thế gian nói, tôi lớn, tôi làm được kiếm bạc tỷ là đủ rồi, tôi ư. Mình ở Việt Nam thấy là nó kiếm gì ông kiếm bạc tỷ gì hưởng cái gì, hưởng cái chấn súc người ta ăn còn dư đứng đó, nhiều ông đi không được á, còn đứng là coi ai ăn đồ thiếu còn dư súc hốc rồi. Mình thấy rõ chứ đừng có đặt những việc tham lam. Tham lam nó là khổ lắm, mà mình không tham lúc nào mình cũng không có vậy không, chỉ đó cái gì đó. Nhưng mà bài nào mình không học, cái nào thử thách là mình phải học suy diễn, mình phải tìm ra lối thoát cho chính mình. Tiến tới cống hiến cái lối thoát này cho ta. Cho mọi người thấy rõ là tôi bị như vậy, ma cũng quá. Sự thật thêm, muốn thêm ở được.
Còn đây mình được thức hành, phát triển thực chất. Còn hồn những trách nhiệm để đời và chúng sanh. Còn mình dạy phải giúp đỡ được các người cần tiến qua và bạn nâng cơ thể tiến qua thì nó là tinh thần của nó là tinh thần cố vấn lãnh đạo chưa phải gặp được ráng tu đi, cứ nhìn đó là nhìn như đó là làm được đại sự, đại sự trong mình chứ đâu không phải bên ngoài đâu, mà không chịu làm mình làm được. Tôi ngồi đó tôi tưởng ông Phật là tôi muốn có 36 tướng tốt như ông Phật mà trong này động loạn, không giải mở làm sao nó hộ tụ tinh tướng tốt được. Bây giờ mình thanh lập cơ tạng, giáo được người ta được cầm, khả triển thì cái tướng nó rõ ràng, cái tướng nó còn cao nhau là nó tạo một cái cho nó gian ép chân giả của trong cơ đàn nó quá nhiều, tạo khổ cho chung nó hay nó tưởng là nó gây ghét của nó là chuyện tốt. Không phải, thật là cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ, chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí bên tự do nó thế nào, họ tự do như vậy nhưng mà chưa sắp tự do đâu, còn còn ở lâu còn rồi họ đến để xác hoặc là mới đem là sự tự do bình an kiếp sau cho nên kiếp này hiện tại những có tự do thì chưa tự do, có tự do thì không có tự do, thế còn gặp đạo là có tự do, không có tự do còn tập cũng nắm tiền làm gì cũng nắm tiền không có tự do. Còn người tu thì biết được nguyên lý, biết được cơ bản, nó không có xài phí nhiều, còn phần hồn nó tự do phát triển, tự do phát triển đi lên cõi trên đấy coi muốn gì con này tự do, không phải đóng thuế, không phải xin phép, tôn chính đúng thì được, tôn đúng thì không được, tôn chính đúng thì được, cái gì cũng được hết. Điểm tự nhiên phát triển một cái gì cũng được hết. Còn chút nữa mình dốc làm tôn đi, đã tôn cả trăm kiếp mới được, mà bây giờ mình mới tôn có bao nhiêu năm nữa mà chán, đi nửa đường chán, là tạo một cái gì là đâu. Con đường lúc tầm mà nó phát tâm và mình muốn tôn tiến người ta đó chán ai mình thôi, nên là nhiều người cũng có học kinh học kệ biết là kinh Phật cũng đã nói là tôn cả trăm kiếp mà nó tôn kiếp chưa xong rồi nó tiến bộ nó tạo các cái gì các ba đồng tiền để nó tạo đó. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu, không thể chúng ta gặp lớp này rất rõ ràng. Như vậy nói chuyện với các cụ ở đây mấy chục năm rồi, thương trời nhớ Phật cũng lại đủ chuyện hết. Em tu cái Phật rồi bước qua đây tu thiền rồi thấy là làm hiểu. Con nghe tôi tự nhiên tôi hiểu nó thấm thiết nó lọc rồi. Để làm cái thức tự mở rồi nó mới hiểu. Đơn giản nói chuyện đơn giản chứ có gì mà người ta nghe ta hiểu. Do tâm tu của người hành giả nói ra cái điểm nào nó đi lên cao, nó có cái chiều trước bố thí phát triển chân thức của hoàn lực, hoàn lực nghe hiểu. Mình muốn tu đi tu được về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì nói cho con cái nghe nó từ bà già từ trẻ sao từ lúc bây giờ bị nhiều đụng độ cả cái tính nó mở được hiểu khác, nó trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong chiều hướng chèn ép mình già muốn này già muốn kia già muốn nợ thì nó hiếp ra không được, mở ra không còn già nữa. Về trời là không biết hết, chúng ta có ai già lắm. Nên hỏi tại sao bé 8 tuổi nhiều năm rồi được người ta kính lễ ông sinh thời giới sứ đi, mà sinh bé thì vui. Thế nhiều người nguyện muốn đi về trời là phải làm nhỏ, thì đi qua lọt mới được rồi đó. Mà làm lớn thì làm được kìa. Tại sao bên ta học Phật mà học kiểu cao hơn Phật? Ngồi chảy chảy là phương tâm xung quanh đầy đủ hết, làm đủ chuyện mà cũng mất thế gian, không làm sinh hoạt là nó còn không có kiểu cao như vậy được. Tu được nhẹ tự nhiên nó hỗ trợ, không có làm kiểu cao bên ngoài, không có áo mạo kiểu cao bên ngoài, không có gì đó. Ráng trên mọi người, tự nhiên nó có áo lạnh, thế thì còn áo rách. Thế gian ta căng, ta trưng bày áo tốt thì tốt, tâm không lạnh, còn áo rách. Tâm áo nhưng mà hiểu cái nguyên lý đi tu. Thì từ đó mình hiểu được nguyên lý không còn tự ái. Tự ái một chút là bạn ăn. Không được. Từ tu và tự ái, nhìn mặt là biết mình mở lắm. Không có cao báo đeo, không khổ lắm. Không có hỏi tu. Cao báo là cái gì? Hồng đá, hồng đá bị nắng chói cổ cực giam hạ một chỗ rồi nó hỏi được cái điểm năng mà nó sáng sáng chói đã quý, cái nhà kiểu đã quý thì anh khổ lắm nha anh cứ có chút sáng đó học kiên cư là khổ lắm chứ chút sáng đó đâu phải khi không có người đời biết từ người khác nhắc là người khác là mua hồng đá quý theo từ sáng thực chất không có gì hết. Không có thực chất đâu mà có điêu luyện kể như ngồi thiền đây là mà cố gắng thiền là cũng như đá hướng về điều khiển tự bi là những sẽ chiếu cho mình từ từ đó mình từ cái đá kia là đá đi kim cương nó bọc ở sáng trước mặt rồi cho nên chúng ta người tu thì nó phải được luôn. Cái quốc gia là đủ thứ á, hơn cư đủ thứ á, nhìn nó mới tu chứ ta đâu có người phải tu hiền. Mà nên những người mà đang hiếp người tu là mấy người ngu. Nó xấu người tu là mấy người ngu, là nó đã xấu, cái thằng tu nó xấu nó đi tu. Tu được chuyện tờ đạo nó hiểu hết rồi, không có sợ. Nhưng như khả năng để đối phó, không dám trực diện với nó, cứ nói người ta lưng. Nó là ma quỷ. Không phải chân tu. Nó sao lưng ma quỷ.
Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục. Nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng, triền miên. Đó, lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục. Mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vòng trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời. Rồi lên đến trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng. Và chúng ta đi nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong Niết Bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa.
Hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra ba cửa trời. Từ cái cặp đi xuống cũng là một cửa. Thế giới hoa hoa xanh xanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới cái tim cũng là có những cái màn cảnh cũng như bầu trời thế giới. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là nơi sáng suốt vô cùng tận. Hai giới kia luôn luôn bị giới hạn. Cho nên những người không tu và không khai triển được hai hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển nổi.
Và niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có chứ. Người niệm Phật mới sơ niệm thì nó mở cả đây cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa. Nó thấy nhiều sao, thấy mây, hả? Tươi đẹp, sung sướng, mặt mày nó lúc nào hứng khởi và tươi trẻ. Ngồi đó nó nghĩ niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở, là cửa trời của tiểu thiên địa. rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm nó rút tới cái đầu, chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng cái nó xuất ra đi ngoài, nó thấy phạm vi rộng hơn, rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi Phật giới, lúc đó là khác, nó phải thay đổi. Những cái màn mỏng nhất của điển quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điển quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ông Tám nói mà cũng tới nói chuyện ông Tám không được. Là vì mình bị cái màn mỏng nhất. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao. Càng ngày càng lên cao, lên ngút cao thì tất cả đều gần mình. Tôi đọc ra. Mình thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm ở bên trên Phật sự giáo dục. Ở đây tôi nói rồi, bắt trước nó làm bậy, thì trẻ không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên sẽ làm. Lên rồi nó học. Cho nên chỉ tóm tắt nói cái giờ Nam Mô là sơ hội, Thái Di là Phật luật, là Phật luật chính định. Đó là tóm tắt. Ông Tư là tóm tắt đem xuống nói như vậy. Nhưng mà trên kia ta cũng yêu khác nữa, không phải bao nhiêu đâu. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ quá tăng giới chỗ nào đi được, không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu không thử thách làm sao mà con chịu ôm cái khí giới đó. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng. Nhưng mà chút nữa thử tôi nhau rồi. Tôi có ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Một cuộc hành hương phải có giấy đầy thử thách mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Đương nhiên nó không có.
Thưa Thầy, như vậy thì Thầy nói là mọi việc trên đời này đều do địa tiên thất lập. Và cái ý chí mà mình quyết tâm thực hiện cái việc mà mình đã sắp đặt cho cái việc trên đời này, mình có thể dùng cái, giả dụ như mình tu đời và đạo cùng lúc, thì mình có thể dùng, tạm nói là lợi dụng đi cái sự tinh tiến của mình và phần đạo để mình tiếp sức cho cái việc đời, như vậy nó có đúng hay không, có được hay không?
Cái đó không có thể lợi dụng được, nhưng mà lợi dụng cái vốn bồi sự sáng suốt khi người tu nó có lâm thần hộ mạng, cái sự sáng suốt đó cứu trợ và giữ cái xác này để sử dụng trong cái sự kêu mà cứu độ chúng sanh ở tương lai, thì bên đó lâm thần ta là sẽ làm việc.
Như vậy là
không phải bạn muốn mà thành, muốn sự tại nhân, có cái câu thành sự tại thiên. Chứ muốn là một chuyện, nhưng mà thành nó là không là một chuyện. Nào, ông trời cho muốn hết, cái gì ông trời cũng cho muốn để học và để thức. Đúng giảm rồi tâm không học không bao giờ biết. Thế không?
Thưa Thầy, như vậy thì cái mục đích mà tốt đẹp mà mình đang nhắm tới làm thì chắc chắn là sẽ có bề trên họ cảm thông và họ giúp đỡ.
Cái nào mà hợp tình hợp lý thì tự nhiên tự động cái gì cũng suôn sẻ hết. Mà bên trên không chấp nhận thì làm gì cũng là chặt đường đây.
Vâng, xin cảm ơn Thầy.
Yeah.
À, Thầy, bây giờ con xin phép con hỏi Thầy một câu này. Chính con là người đã một cái đấng thiêng liêng nào đó con không biết, coi như là đã báo trước cho con trước khi con đã đi vượt biên, thì con không nghĩ là đó là sự thật. Một chuyến thứ nhất coi như là chính con đã tổ chức, con đã ra đi rồi con phải quay trở về, trong cái chuyến nó không thành công thì con nằm con hàng cầu nguyện, con chả biết cầu nguyện ai, chỉ có cầu nguyện trời Phật hay là cái gì đó. Thì một cái trong cái giấc ngủ của con đó, thì con đã được báo là con sẽ tiếp tục đã đi trở lại đường cũ. Thì con không nghĩ là con sẽ đi lại con đường cũ. thì trong cái đường đó thì bị gì? Con đã đi đường dây Cà Mau, thì con nghĩ là chính trong cái chuyến đó thì con đã tổ chức thì đã lấy ghe của tụi cộng sản, thành thử ra ghe đó thì về coi như là mất rồi. Thì trong một dịp tình cờ khoảng một tháng mấy sau thì đã có người ở dưới Cà Mau lên coi như là kêu con đi cộng tác. Thì lúc đó con biết rằng con sẽ trở lại đi con sông cũ, đó là một giấc mơ thứ nhất. Thì đã đúng như cái con đã thấy. Thì trong một cái chuyến ra đi lúc đó coi như là 4 tháng, con đã nằm thấy là tàu Thái Lan nó đã chết trong cái giấc ngủ của con. Thì con không biết đó là ai, ai đã báo cho con biết được cái sự thật đó. Mà đúng cái sự thật như vậy thì con đã ra đi. Ngày thứ nhì đã gặp tàu Thái Lan nó cướp. Thì đã trong nhiều chuyến cướp, cỡ khoảng 7-8 lần cướp như vậy. Thì cũng là một lần cuối cùng cuộc đời mà chiếc tàu nó lên đên, mình cứ nghĩ là mình đã chết. Thì cũng 9 giờ cuối cùng con đã cầu nguyện, thì lại được chiếc tàu Thái Lan, chính chiếc tàu Thái Lan đã dớt mà chiếc đó lại không cướp. Thì trong cái giấc mộng mà 4-5 tháng về trước khi mà con chưa ra đi, thì ai đã báo cho con biết những cái điều đó? Xin phép thầy.
Cái đó là cái phần thiêng liêng của mình. Mỗi người đều có một phần thiêng liêng cứu độ. Người thuộc về Quang Thánh, người thuộc về Điển Quang Âm, người thuộc về Chư Thiên, Chư Phật. Mỗi trình độ đều có. Cái đó là cái sức lâm thần hộ mạng. Và trong đó, khi mà trước khi anh chưa ra đi, cực độ cảm giác chán chường vô cùng. Cho nên sự tiến triển đó, nó tâm động thần chi. Cho nên bề trên mới chuyển cho chúng ta thấy như vậy, như vậy. Không sai. Cho nên khi anh hiểu rồi, và hiểu rõ có phần thiên liên, vậy chứ chúng ta không có phải thiên liên không? Nếu chúng ta không có hồn, cái hồn cũng làm chủ cái xác. Lấy gì thiên liên mắt chúng ta trong giấc ngủ mà ta hiểu? Thấy không? Ta nhắm mắt mà ta làm sao ta nghe? Ta hiểu, ta thấy. Thấy không? Thành ra chúng ta có hồn. Cho nên cơ hội ra đây biết được thiên liên và biết được bề trên đã ăn ba đặt nhiều tiếng cho chúng ta đi tới một nơi để học hỏi thêm. Chứ không phải cho chúng ta đến đây chơi được. Chúng ta khổ lắm, đến đây khổ. Tiếng nói bất đồng, nhiều chuyện không thích hợp. Nhưng mà chúng ta phải qua đồng và học cái văn minh của đất khách quê người. Rồi rốt cuộc, cái tâm thức của quê hương không bao giờ bỏ. Chúng ta vẫn giữ, vẫn trường tồn trong tâm thức. Và thấy rõ sự sai lầm trì trệ của chính mình. Và chúng ta trở lại một con đường tu học bằng cái ý chí khôi phục tất cả. Thì lúc đó chúng ta lại càng thấy rõ hơn, thấy bề trên ở trong ta. Và sự diệu tiến đó hòa hợp với thực chất của chính mình. Cho nên mình cố gắng càng ngày càng đi tới, càng tu bổ sửa chữa, học hỏi bất cứ nơi nào, bất cứ trạng thái nào, chúng ta được học là được đại phước ở tương lai. Này chúng ta mới mong trở lộn lại và đóng góp cho mảnh đất thương yêu và những người thân của chúng ta. Cho nên đó là cơ hội để cho anh chứng minh thiêng liêng là gì. Và bề trên cũng hướng độ cho anh có cơ hội để đi tìm đạo tu học, thay vì rơi vào trong biển động loạn ở tương lai. Cảm ơn câu hỏi.
Trong cuộc đời con tạm mà cảm nhận mình có một chút thiền lương, cho nên nhiều khi con đã thoát khỏi những dính líu và nguy hiểm. Phải chăng vì cái bản chất con thiền lương mà được long thần hộ mạng?
Người hiền lúc nào cũng chú tâm, ngay trong hiện giờ cũng nghĩ người hiền để tập được nghe về những việc tai nạn cũng có lần nào cũng được. Cái
thưa thầy, từ nay các bạn đạo nghe nói là thầy sử dụng long thần ở khắp các nơi để mà hỗ trợ cho bạn đạo, chắc là các em lo tu phải tinh tấn hơn.
Vì mỗi người đều có long thần, tôi chỉ nhờ họ giúp người đó chút thôi. Ai không có long thần? Nhưng mà chỉ sử dụng cái đó, chứ bây giờ tôi đã có thiền đường mà tôi nói ê, B mà dạy mày thiền, A mà dạy mày làm gì, đâu có nói được. Xa quá mà. Thấy không? Rồi các bạn tập quen rồi là các bạn thấy càng ngày càng đến. Nhưng mà rồi đây ông trời đang thử chúng ta có thực tâm không? Thực tâm Ngài cho chúng ta một chỗ để sống chung và học tập. Thấy chưa? Ông trời có của chứ không phải có, không có của. Đang gỡ cho trong những người sân si chưa chịu đem ra. Đang gỡ đó. Cho nó đem đi không được, nó chết nó đem đi không được. Tôi biết nhưng mà ông trời đang gỡ. Nó còn sân si, chừng nào mà nó dẹp cái tự ái sân si, nó đem ra, nó sẽ cho các bạn tu xuống nó. Ông trời có. Không có đi đâu kiếm đâu, không cần ở trên trời đất xuống, ở trong mọi người hết. Sửa cái này một chút là tiền nó đưa ra. Nó nói thiệt với các bạn, tôi có 20 hộp sạc. Rồi bây giờ bắt cả các bạn kẹo cậy miệng, nó nói tôi không có cái nửa ly.
Thầy, con cũng biết là phép thần thông á, là chỉ là cái kết quả đương nhiên. Trong cái thời gian con tu tập sửa đổi tâm tánh thì cái phép thần thông nó sẽ thể hiện đương nhiên. Thì trước sau con cũng biết là các bạn đạo con đây, như con đây cũng có phép thần thông. Mà con biết phép thần thông là cái gì, thầy có thể giảng cho con phép thần thông như thế.
Thần thông làm cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn chúng ta ra khỏi cái xác thì chúng ta mới thông cảm cái nội tạng và hành trình sai hay là phải của chính chúng ta sửa mà tiến. Nhưng thần thông không phải là thần thông để đánh phép, thần thông để giết hại người, thần thông để hù hiếp người khác. Cái này chúng ta là mỗi đơn vị đều có khả năng khai triển thần thông. Mình biết chuyện mình, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chữ Phật là mình biết chuyện mình. Mà mình trì niệm như vậy nó thông rồi thì cái thần mình thông, mình thanh tịnh là mình thấy được những cái sai trái mà mình tiến hành.
Thưa thầy, chúng con một có một còn một câu hỏi nữa. À, câu hỏi này thì vì điển tâm linh chúng con chưa được cởi mở, chúng con là u ám, xin thầy chỉ cho. Vào tháng đầu tháng 4 năm ngoái, sau khi thầy đâu thầy có đến thăm Thiền đường Minh Lạc. Trong lời huấn từ thầy cứ nói là những đấng thương liên đã không thông cảm, không hiểu rõ. Thì chúng con không hiểu đấng thương liên đó là thế nào. Vì trong lúc thầy đau ốm phải trong đã sau khi sắp đặt lại trên cơ đã để cho thầy tăng tuổi thọ để giúp đỡ, để hướng dẫn chúng con, hay là vì có gì trở ngại ở đó, xin thầy chỉ giáo.
Cho nên tôi đã nói rằng đồng một góc xuống thế gian phân đạo này đạo nọ rồi đâm ra cạnh tranh phá hoại lẫn nhau. Cái đó tôi tiếp xúc được bên trên thì cái đó tôi phải gánh, việc đó tôi phải chịu. Nhưng ngày hôm nay tôi đến đây với các bạn, cái tâm tư các bạn động loạn, trần trượt, hỏi cho ai gánh đây? Tôi phải gánh. Sau gánh cái này là ai bệnh? Tôi phải bệnh. Cái bệnh đó của tôi cũng như xe xúc rác là tôi phải đi đổ rác. Cho nên cần thời gian đi dài. Nào, sau cái đại hội ở bên Pháp tôi cũng gánh một gánh, rồi tôi phải dạy. Vì sự hiện diện của các bạn bây giờ tinh vi, viết mấy chụp hình được chụp hết, ông nào hôm nay biết ngặt hết rồi. Tâm tư thế nào mình phải lo, phải chuyển, phải nhờ lâm thần hỗ trợ để qua giải cho mọi người được bình an. Tôi ngồi đây nói chuyện chứ không phải mình tôi, nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà các bạn chưa đi tới chỗ đó, chưa thấy. Nếu các bạn thấy rồi, các bạn sẽ quỳ lại và cảm động về trên. Bề đến theo tôi để hỗ trợ cho các bạn và giúp đỡ cho các bạn tiến nhanh hơn. Cho nên trong lời nói đó, nó có điển Quan Âm, có điển Quan Thanh, có điển Đức Di Lạc, có điển của Thượng Đế để hỗ trợ cho các bạn. Một mình tôi không có làm việc cả không vũ trụ được. Chứ tôi cũng chỉ là một cái trạm đưa lời cho các bạn thức tâm mà thôi. cố gắng để hưởng lấy cái căn của người thuộc về quan thân, phải tiến về trong dũng mãnh đó, thuộc về Phật, phải tiến về sự thanh tịnh đó, thuộc về Thượng Đế, phải sự chịu những sự gánh vác đó. Cho nên các giới đều có sắp đặt đầy đủ. Từ một trong băng tôi giảng là đầy đủ các giới hỗ trợ và thức tâm cho các bạn. Cho nên các bạn nghe qua rồi, các bạn cảm thấy an năng lắm. Chính người là ở trong cái căn của các bạn. Cho nên cái điểm đó nó đi sâu trong tâm thức của các bạn, không ở ngoài. Về nghe lại trong băng ngày hôm nay, sẽ nhận đủ món quà quý của bề trên gửi cho các bạn.
Tất cả nãy giờ nó đi nó lại cũng đi tà con những người thượng đế mà thôi. Thì nó có hai câu thơ mà tôi đã đọc. Tin loại tình yêu của năm mai không bằng tình yêu của họ đi luôn đấy. Là cái gì? Chấm động lực của họ đi. Trong một vòng, ba nhóm trong số đó là những một vòng cái đó là cả không. Giờ là nó học được, tôi học được điểm rút của đạo. Nhưng mà năm mai trước kia điểm chưa rút của đạo, năm mai chỉ học quay lên trong 8 năm thôi. Một ngày 3 tiếng. Ngồi điểm năm mai chỉ là học điểm, bắt không phải đi. Quay còn phải đi. Đó. Cho nên chúng ta là khám phá là chấn động lực của là liên hệ chấn động lực của cả đàn ông vũ trụ. Cho nên nãy giờ bay bị lên cũng muốn học ở đây đâu. Cho nên phải cố gắng và phải hòa tan với mọi giới, phải học được chấn động của cả đàn ông vũ trụ. Phải thử như thế nào. Cho nên những cái gì chúng ta giảm hết, nhưng mà các bạn không chịu hòa tan. Ở đâu chắc thế? Của Pháp Thiên Chỉ, Thiên Chỉ là dẫn luôn vô. Pháp Pháp phải làm cái này. Một Thiên Chỉ, nguyên lý của bằng trường thế giới như vậy. Là Thiên Chỉ chỉ có ông vua ra thôi. Còn đây thì các bạn lấy Thiên Chỉ đi xa, lấy chữ nhớ mơ của bác người tu. Cái kỳ thật là tôi xin khai sự thật. Ngài không phải Thiên Chỉ, ông không muốn làm được phần nào. Chính mình là mình phải chịu, mình phải gánh chịu. Nhưng nhân cái câu hỏi này, mỗi bạn nào đều hướng về tôi tâm thật sự thương yêu xây dựng. Thì anh đúng với cái cơ hội này, anh cùng đi với tôi, đi đến nhà sinh nhau, chơi giúp tôi uống chung một phần. Đó, rồi anh thấy tại sao có người mà được nhiều người kiếm quá mình chính ảnh, cũng yêu tôi nữa, cũng thương tôi nữa. Tự nhiên tâm tư anh biết được. Thì tôi thấy thế là, cái động lòng thăng hoa, chúng ta đã tìm thăng hoa trong cái tìm nhục nhục, là thế là. Tìm sự đúng đạo của thế giới. Thật ra, một cái bà ở mọi người cũng có sao. Có nghĩa là gì? Chúng ta tìm con đường rộng lớn ở bên trên. Nhưng mà đứng thấy mọi người, cái bánh thôi, để chặt cho thấy mọi người có ghét tôi không? Hay là có thương tôi, mọi người đã mở trí chưa? Và đã phán xét được một lời và đứng nói không? Năm mai cũng được nghĩ vậy. Để cho mọi người có thật sự đi vào con đường của Thầy Tám thuyết giảng và đã và đạt được.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thỉnh lễ Thầy. Thứ nhất, con rất cảm ơn Thầy đã cho con được thuyết pháp để con tiếp đường mà tu học. Tuy nhiên, con có một thắc mắc là tại vì khi con bắt đầu theo cái pháp của Thầy thì tự nhiên con có sự so sánh và con thấy rõ ràng tất cả những lời Thầy dạy chẳng khác nào những điều mà Phật Thích Ca đã dạy. Và cái phương pháp của Thầy thì cũng rất gần kề phương pháp của Phật Thích Ca. Cả hai đều mong muốn đến cái sự giải thoát. Thì cái điều thắc mắc của con thứ nhất là con thấy Đức Phật Thích Ca là mong muốn sự giải thoát, và muốn giải thoát và phải quay về trung tâm. Cho nên trước khi mà Ngài nhập diệt thì Ngài có nói là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu không thủ tướng vô tướng vi diệu pháp môn. Thành ra con chỉ mong muốn trở lại để sửa thân của mình. Còn trong lúc tu pháp của Thầy tu để mà xuất ra, thì cái điều đó làm cho con rất là thắc mắc, không biết là xuất ra để đi vào đâu và làm sao mà giải thoát được, làm sao mà để sửa được thân thể của mình. Xin mong Thầy giải đáp cho con.
Xuất ra là trở về với căn bản của chính mình. Cái gì muốn tu ngay, phần hồn muốn tu, mà phần hồn không rời chỗ ôi chuyện làm sao phần hồn, phần hồn cứng quá. Thế chứ, là phần hồn trụ tâm, đi học đạo, tham thiền ở không đại định, mới là chân tham. Biết cần bóc mới quyền thức ca ra. Thế rõ chưa? Còn nếu mà ôm cái xác này đâu có đi được. Cái tâm mình không phải ở trong chỗ eo hẹp, tâm mình ở cái thanh tịnh đại định không giới, phải nhớ chỗ này. Cho nên cái tâm không phải giam hãm trong cái xác phạm được. Cho nên cái Đức Thích Ca nó có hào quang trên đầu thì chính luôn Ngài đã có rồi. Thế rõ chưa? Người tu vô vi thấy trung thiên bộ đầu rứt rồi, bị ngày nào bỏ chỗ rồi, thì cái nhánh của mắt thấy cái phát quang rõ ràng. Lúc đó mới cảm nhận giá trị của hào quang, và chính chúng sanh mới lưu lại và để hồi của Ngài. Tướng của Ngài trở lên 36 vũ tướng và diễn quan vô cùng hòa cảm sinh như và cỡ mở. Thì chúng ta cũng đi vô đó không sai. Những cái hồn không xuất ra được thì còn dính ở trong trần thế này, làm sao dứt khoát khắp từng lục địa được mà nói đạo tâm đó. Cho nên cái hồn cũng là cái thức, mà cái thức xuất khỏi tạm trần nhưng dứt khoát khắp từng lục địa thì nó trở về đạo tâm. Chứ không phải là anh xuất ra là anh đi chơi đâu, không phải. Cái phương pháp này là mở đường tự tu tự tiến. Đức Phật cứ cao ngồi đi bước tay không ăn không uống, mỗi ngày sống có cái gì? À, phải có chỗ ăn chỗ ngủ chứ. Sự thanh cao về trên mắt phàm đâu có thấy. Rồi cứ tưởng cái xác này đâu có đem theo nước bạc được. Phải đốt cái mặt, rồi xin luôn cho chúng sanh thấy. Còn có phần hồn cũng nhận nước bạc được. Cho nên thế gian mắc phạm, tâm thức thì để cái tâm không hiểu. Nó không phải có, không có hồn. Chết là hết. À, nhưng mà nghĩa thử đấy thì sẽ cho nên chúng ta đã có nhiều tài liệu để tham khảo và xác nhận rõ hồn bất diệt. Cho nên tu bổ phần hồn, chứ không phải tu bổ để giác. Để xác, cái xác không có mã vàng nữa, người ta không kêu anh mà bắt đâu. Anh tu có thanh điển thì hòa cảm mọi tâm thức, tận lượng trong thân giới của mọi tâm thức, mọi tâm thức của cảm nhận thân là họ là anh, mà mới thương mấy con người từ vi tiến độ khai mở tâm thức của chúng sanh. Cho nên anh hàm cái này là sẽ đi tới mức độ sai chạy của Ngài.
Xin cảm ơn Thầy.
Đó là 36 ngôi sao thiên cương, nó là ổn định như vậy, vẫn chiếu xuống thế gian, bất cứ giờ phút nào đều làm những cái việc mà trong cái lúc cung ứng mà gặp tới cái 72 địa sát này là nó biến đổi liền.
Con muốn 10 ngày được sao cũng thấy cha bạn con buồn á, con lo cái đáng là.
Con lo cái chuyện không đáng lo là ba láp. Cái lo ba láp. Người ở Việt Nam bên này lo cái gì? Không có lo gì được, có thì cho nó, không có là thôi. Hiểu không? Lo cái gì? Bây giờ má tôi bệnh rồi, không biết cái nghiệp duyên của họ làm sao mà mình muốn người ta hết bệnh là sao muốn được. Nhưng nó không có thể làm được. Làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Phải hiểu cho nó. Chuyện cần thiết là chuyện bây giờ nè, linh sinh cái ruột nè, ăn cho ngon, ngủ cho yên, đi làm cho giỏi nè, chủ khen nè, đó là có tiền lúc đó giúp người ta. Thấy không? Đừng nói nó rõ ràng vậy, không có tiền mà lo gì. Nói tầm bậy không? Tôi lo chuyện này, tôi lo chuyện kia, lo chuyện nọ. Rồi câu xin trời Phật lợi dụng Phật luôn. Không được. Tâm mình thì thanh thản, mình bình thản quân bình. Mẹ thì muốn con bình an, mà mình giữ cái thân bình an là mình người có hiếu. Thấy không? Thì bây giờ mấy đứa con có con, đứa nào mà không bình an là con ngủ không được rồi. Phải không? Mà đứa nào nó mạnh khỏe bình an là con mừng, phải không? Có bao nhiêu đó thôi. Đâu có nghĩ con lo cho mình. Phải không? Thì con đối với mẹ cũng vậy đó. Con hiểu cái nguyên lý thì con vững, không có gì khó khăn hết. Mình muốn làm tiền người ta nữa, nói mẹ tôi ở Việt Nam khổ quá, ngày có một buổi cơm không có cơm ăn, bà con cho chút tiền. Cái đó là muốn làm tiền người ta. Chứ còn cái chuyện gì không có gì hết thôi. Không có làm gì. Cái phần nào đó thì phần nấy. Phần nào cũng có khối áp từ cái luồng điển của 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho người nào cũng dũng mạnh, nhưng không người nào yếu đâu. Nó đi tới đường cùng là nó phát triển nè. Không có lo. Cho nên khổ nó bước vào Phật Pháp là chỗ đó. Cho nên đừng có lo. Khổ nhiều rồi nó mới chịu tu. Nó sửa nó tiến ra, nó đâu có thuộc rồi. Phải không? Con người tu mà không chịu sửa tánh, mà cứ chung vô trong cái tánh xấu của người ta. Đã giết thơ, người ta than bệnh là cái tánh người ta xấu. Mình chung vô đó, mình lãnh nghiệp mà. Làm cho mình xấu luôn à. Không phải vậy. Mình có khả năng là giúp con có thôi. Không có lo. Có nhiều đứa nó viết thơ tôi, nó ở trên đời này chỉ có thầy giúp con, không có ai nữa, nói chuyện sướng không? Thầy không có đồng tiền, thầy gửi cho con $100, tiền đâu? Nói chuyện sướng không? Thầy có làm tiền ai đâu?
Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Còn tâm thức mình cái tâm chấp hoài thì làm sao mình có sự an toàn. Càng không vũ trụ nhiều màng, trả vây vây trả khai đàn tự đi. Có vây là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vây của bề trên. Vây sự quán chiếu, quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vây của bề trên thì các bạn phải trả. Chứ không phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu. Khinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ nhiều. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm. Rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây, ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết rồi. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi. Sống hết cả một kiếp người rồi. Dư thừa xài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người. Tại sao còn có cái ngu tánh và chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ? Mang cái hình thành điên đen tối đó là làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó và không hướng về sự chấn động cái kỷ nguyên thánh đức này, mà đồng học đồng tiến xây dựng cho nhau, tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu. Mà ôm sự ngu muội mê chấp, tranh chấp ở trong tâm thức, bày mưu mẹo này, mưu mẹo nọ, tự lừa gạt lấy mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục, khổ tâm, và không phát triển được. Cho nên các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó. Khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn, lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn rồi bắt ngang nghĩ sao, đồng tiền không giúp bắt các bạn được. Mà đồng tiền không có ra đi với các bạn được, vợ con không có ra đi với các bạn được, tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi.
Cho nên cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định đơn giản, rất đơn giản, mà làm hoài, nó khai thác hoài, nó có hoài, mở hoài, khai triển hoài, đi tới đích tự thức ổn định tâm ca, làm việc dễ dãi, thông minh, nghề nào trở về nghề đó, thực chất chứ không có lộn xộn nữa. Khi mà chúng ta hiểu rằng 36 ngôi sao thiên cương không thay đổi thì chúng ta tu chúng ta cũng không thay đổi, chúng ta mới điều khiển được. Mặt đất của chúng ta là ở đâu? Ngũ tạng, hành tinh. Chúng ta điều khiển nó thẳng. Hạ lĩnh nó phải nghe. Và không bao giờ nó được quyền nghịch chủ nhân ông. Vì chủ nhân ông là Thượng Đế đã nắm cái quyền sắp đặt hết rồi. Chúng ta cho nó pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định là đặt luật cho nó rồi. Nó không có cách gì hơn hết.
Cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất trong thể xác này. Bên trời có nhật nguyệt tinh, cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục á, có khi chỉ nằm xuống là ngủ, không có thức. Mà đúng chạm với một người đàn bà nào ba đêm vì dâm dục thì qua đêm sau thấy thiền nó bớt rồi, nó không có được khỏe như đêm trước, thì mình chứng nghiệm ra là. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi trong thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó. Nên đó, nhờ cái đó mà Thích Tâm Thượng Đế cho học. Con người không tu pháp này thì thích tâm sớm hơn, còn không tu pháp này nó chậm hơn vậy thôi. Con người nhiều kiếp mới biết được nữa. Nên ở đời luôn luôn ca tụng tình yêu là hạnh phúc, rốt cuộc đâu có hạnh phúc. Bãi ngoại mệt mỏi có thì đâu có hạnh phúc. Rồi lại có những bằng chứng chứng minh rằng sung sướng 5 phút mà khổ 20 năm phải nuôi con. nợ của mình làm không bao giờ chạy được, phải trả. Trả nuôi nó còn trả tiền lời nữa. Con nó phải cháu nữa. Cho nên luật trời rất tinh vi mà người đời tưởng là ông trời không làm việc.
Mới thấy rằng chúng ta là vô cùng. Cái thức chúng ta là vô cùng. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể suy nghiệm trên cung trăng. Nhân loại ngày hôm nay đã đem vật chất lên cung trăng được. Nhưng mà lên cung trăng về cái cõi vật chất thôi. Và cái cõi hư không không chưa tìm ra. Chính các bạn có cung trăng. Ngay trong thể tiểu thiên địa này, phía bên mặt là mặt trăng, phía bên trái là mặt trời. Ai cặp con mắt của các bạn là hai luồng điển khác nhau. Mà đã hiểu đâu. Vì hai luồng điển này nó liên hệ với hai luồng điển của mặt trăng mặt trời của cả càn khôn vũ trụ để phản chiếu lại tâm ca và để tìm ra thấy rõ đây là một tiểu thiên địa liên hệ với càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ. Liên hệ không ngừng nghỉ. Các bạn nói tôi ngừng nghỉ, không ngừng. Các bạn đâu có nghĩ được. Nếu mà các bạn nghĩ thì các bạn không có già. Các bạn làm việc đó. Cái tim các bạn nhảy đùng 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 theo nhịp tim, theo cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Giờ ngủ các bạn cũng làm việc. Mà đang ngồi đây các bạn cũng làm việc. Mà các bạn là nói tôi không biết gì. Vì các bạn thiếu thanh tịnh. Nếu các bạn trở về với các bạn tìm ra cái tiểu thiên địa này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tươi đẹp vô cùng, sung sướng vô cùng mới được làm con người. Ngự trong một thể xác đầy đủ, không thiếu phương tiện.
Của Thượng Đế, phải không? Phán xét công minh, tội phước, trên nhân sinh, như là ông vua có tham gia thọ. Chúng ta sống ở trên dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm. Mà thoát tục rồi mới là
thấy rõ.
Thưa thầy gồm có những ai?
Hả?
Thưa thầy gồm có những ai? Tam giáo tòa.
Tam giáo tòa đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết. Những các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Thế những vị đó là những vị nào? Tên tuổi cho sao?
Tên tuổi nó thay đổi bất chợt. Tùy theo trường hợp mà cho người xuống để phân xử. Tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần. Mà phải trình cho tam giáo tòa để tam giáo tòa xét xử. Cái tam giáo tòa là cái thế của Thượng Đế để phân xử. Nhưng một cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào. Một cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới mức đó thì học xuống để làm việc đó mà không. Nhưng tam giáo tòa nó có đời là, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người, chứ không thể chỉ định người nào.
Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện thiếu thật là không bao giờ đến. Mà khi mà có thiện có thật là có dũng chí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thật thà và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà là tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà thì tôi thua lỗ, tụi nó đang giành ăn, tôi cũng giành phần, đừng có giành. Mà các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dũng. Mà các bạn không có tranh chấp, rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt. Và nó mở cái lượng từ bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt. Vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là chánh, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của trước mặt là cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn nè. Co lưỡi gần người răng. Thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. Để cho chân thức đàm luận cái nguyên linh sẵn có mà đã khai thông tâm đạo ở bên trên. Không bị lừa gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này để tôi đóng cửa đời mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà. Sơ hồn bị hết rồi. Rồi co lưỡi răng kề răng. Ý tưởng nhìn mà nhìn ngay trung ương này mà làm sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sơ sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh.
Không phải cảnh năng nữa. Nó thay đổi đi. Cho nên sau này chúng ta ra cũng vậy. Mà đi lúc nào nó cũng vậy. Nó đứng đắn chứng minh cũng như cặp mắt ở thế gian thay được mới được. Nó khác là được.
Nếu chúng ta còn ở mặt tiền ở đây là bị sức hút của hồng trần. Và bạn ra khỏi lần sau này là không có sức của bạn nữa. Con người của bạn hết sạch thì nó chỉ hút ở trên cổ đạo. Cho nên bạn đang ở đây nhiều người tu rồi thời gian thấy cái đạo cứ hút đi lên lại. Và nhiều khi nó muốn cãi lộn như bạn chặt cái mặt nó rồng 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 đỏ rồi nó chặt cái nó cũng như là nó quên cái chuyện tại cọ luôn. Thì nó chỉ thấy cái sạch. Cho nên cũng như đồ đạc để đi được chuyên môn. Rồi khi mà chúng ta xuất hồn lên chuyên môn thì chúng ta cũng gặp những cái dấu. Như ban đầu chúng ta đi cũng như thân ở trong cái chuyên môn này. Cho chúng ta có can đảm bảo vũ, nó đi thay cái bản tử của lớp rồi. Nên tôi chúng ta cũng gặp ra cái chủ môn quan cũng có ma vũ này của cô nọ. Và có cái cậu đó, cái ánh sáng đó nó gọi tất cả những cái trực khí ở dưới này nó rất xuống mình vô môn của lớp rồi. Tới đó thì chúng ta từ chuyên dấu đi lên, tôi dịch thiên nghe cái thiên mà đi thiên giới đi lên, rồi mới biết ra thiên thông Phật quán. Thì tôi cũng thiên chưa mà đi ra cái thiên thông đó, thì vượt qua 6-7 lần, cái đi xong lại. Cái đó cũng như là cái cảnh chúng ta vượt qua cái miếng bạc của thằng bà thầy. Tôi một thời gian rồi thấy, tôi đi tới đó, tôi thấy nó chết. Thấy nó cũng như là tâm vạn, thấy người ta nhắc nó tháng nào cũng sẽ bị thì đang chết hay là bị gì đó như là cái chuyện hồi trước mà thằng bạn trẻ cũng thấy tin tưởng nằm trên bao tưởng là cái chuyện nó sẽ khởi đâu nhưng mà làm cái tinh thần mình càng ngày càng nhấn cho mình lần này người ta không có cho mình nhớ cái chuyện trên mặt trên bao sau đó đi để thực hành trong lúc đang ngồi cái nhắm mắt ta thấy mới được thì bạn cứ đi cái đó mở ra rồi thì nó càng ngày nó càng minh cảm khi nó minh cảm được cái nguyên lý của cái cấu tạo của tạo ra thành một cái cơ thể. Và cái cơ thể này nó liên kết với đạo tự nhiên ở bên trên. Thì lúc đó bạn tiến vào bên trên kia, trên thiên đàng, ra cõi thiên rồi, tới cõi sở Phật. Rồi bạn vô trong cái thanh tịnh, bị lừa lọc mấy lần như vậy. Nếu đi tiếp tục độ thanh tịnh thì tự nhiên bạn ngầu không tu thấy cái phần hồn. Ngầu không tu mà nó bay lên nhẹ, cũng như là cái ngỡ như bạn nói vậy đó. Nó thân cả hết không còn. Thì mình nói không kỳ nào tu, đặt đạo đâu không thấy, mình thấy chết rõ ràng. Ngã lớn, tu hoài không thấy, mình vừa thấy chết rõ ràng. Nó quên nó đi trong cái thanh tịnh tôi không có cái gì biến động nữa. Lúc đó mà mới thấy chưa mà Phật tổ là ai? Mình mới thấy khách bị Phật tổ ngồi rõ ràng trước mắt mình. Nhưng mà mình muốn ảnh thanh tập là phải sáng, phải già, phải tốt, phải đẹp. Cái đó mê loạn của thế gian. Rồi học Phật một ngày thanh tịnh bắt đầu mà ngày xuất phát bất cứ cái nguồn điển nào. Tâm ta tưởng trong ngày thấy cái điển nó như là Phật đó em sửa mình rồi. Ta nắm được quyền điểm của âm dương. Còn mình nó muốn sửa họ sửa mình rồi. Nhưng lẽ đó nó bắt chúng ta tu mãi. Cứ tiến mãi để tiến tới gần lại để học.
Trước mặt Thượng Đế chúng ta mỗi người có một cái tên hay không ạ?
Có chứ. Vì chúng ta từ Thượng Đế mà ra. Cái tên hiện tại ở thế gian nó có trật tự chứ không phải là cái tên muốn đặt sao đặt đâu.
Yeah.
Cho nên người tu thanh tịnh dồn cái tên biết cái tánh chứ. Mỗi người là một ngôi sao. Từ cao mới thấy cái căn của họ. Nên là mình chỉ thúc đẩy họ trở về với cái căn của họ mà không được nói chuyện của họ. Vì ở thế gian nó còn bị cái vách tường tự ái. Vì tiền kiếp nó là một người ăn cướp mình cũng không được nói. Mình chỉ phần sáng suốt của nó để cho nó vung bồi phần sáng suốt. Là nó giải tỏa tất cả những sự sai lầm của chúng ta. Nó ăn năn là cần thiết hơn mình nói mà chạm tới nó còn phạm tội nhiều hơn thì mình có tội.
Vậy là chúng ta không có quyền nói ra bất cứ chuyện gì ở trong tiền kiếp cho một người khác.
Không được nói. Vì nó lên đây là cho nó quên để nó trả nghiệp. Còn nếu nó biết là nó đâu có trả nợ. Nhiều người nó biết hết tiền kiếp, nó chán, đâu có thèm đi làm việc. Làm sao có bài học tiếp cho người khác được. Cho nên Chúa rất tinh vi, chứ không phải Chúa dở hơn khoa học đâu.
Kính thưa các thầy, cho con xin câu hỏi nữa. Chẳng hạn như cái bàn tay, tay mặt của con. 3 năm về trước, có một người khám phá ra là có một cái ngôi sao nằm đây. Thì mấy ngày trước đó, thì có một người cũng lưng con bàn tay con. Thì con lại thấy cái ngôi sao này nó lớn hơn 3 năm về trước. Mà cái ấn cái gì thưa thầy?
Cái đó không có giá trị đối với người vô vi. Đó là về tướng số. Tướng số phải mò và ứng chứng cái đường của bàn tay. Còn vô vi chỉ dòng thanh điển mà thôi.
Cái ngoài sau nó có
năng gốc đàng hoàng,
nó
cái đó là tốt về tướng số thôi, để cái ấn chứng cho người tướng số. Có kỳ thật mỗi người là một vì sao, nếu biết được sao thì xem tướng rõ hơn.
Rồi cho con hỏi, người ta thì nhắm mắt, người ta thường người ta mới thấy ánh sáng, còn con thì con không nhắm mắt như thường, có đôi lúc con cũng thấy những cái hạt xa cái chốt lên nhưng nó gần cái từ, hoặc là con đưa cái con này con thấy cái ánh sáng trong đó là sao
đó là cái khớp ở trên bộ đầu nó mở rồi, cái khớp xương đó, khớp xương mình chỗ óc đó nó mở rồi thì nó mới thấy những cái hạt xa, còn ngay giữa mặt trời đang chiếu mình ngó cũng thấy có hạt xa đó. Đâu phải có hạt xa, không có hạt xa làm sao lập thanh khí cho nhân gian, cũng như học cắt trời, hạt xa lập cắt trời. À, chán chú nữa đi, có hà sa rồi nó sẽ mở lần tới nữa, thấy chưa? À, còn mở mắt cũng thấy chứ không phải nhắm mắt thấy, nhắm mắt thấy còn thấy ở cõi cao hơn mới nhắm mắt thấy, còn cõi thấp này chúng mở mắt là thấy rồi, thấy hà sa rồi. Mà những cái nhà nào mà có ngũ hành, có các cô các cậu nhiều khi buổi chiều nó hiện ra một cục tròn tròn, nó xanh vàng đỏ, nó chạy lăng quăng nó trên cửa sổ mình cũng thấy, nhưng mà niệm Phật chặt họ đi, hả? À, thấy bất cứ cái gì mình cũng niệm Phật thôi, thấy hà sa cũng niệm Phật thôi, có hà sa tiếng cô độ cho mình mới thấy hà sa, thấy không?
Còn những người mà ngoại quốc trên thế giới thì cũng phải cho họ biết thượng đế
mà họ tu. Vậy mà tôi ở Phi Luật Tăng thì tôi cũng nói xét nó ra ăn lê, mình học ở đâu mà nói cảm động người ta mất rơi lụy.
Tâm đây nếu đóng giảm gì thì tiếng lê chắc cái chế độ ra lên trên nhiều
hả? Không biết, thấy gặp anh nói chừng nào nó mở lý xăng được cho chăm cứu, nó vừa chăm vừa giảng là nó đâu cũng tới, cần phải rủ tự nhiên. Cho nên ông Phi Luật Tăng, ông Phi Luật Tăng rủ người này tới nghe, người này tới kia tới nghe chấm nữa, không có vụ đăng đàn thuyết pháp cấu chuyện khẩu.
Con thấy rằng một số người Việt Nam dù tu trong pháp môn mình hay tu trong bên Câu Đài hay tu bên Hòa Hảo thì tu hành pháp môn khác như Bửu Hương Kỳ Sơn vân vân đều được biết cái thiên cơ thì này, trong khi đó ông ngoại quốc ít ai biết tới,
phải thanh lọc luôn vì nó hưởng thụ nhiều quá. Đâu phải mảnh đất Việt Nam mà sẽ thanh lọc hết toàn cầu à, dữ lắm à. Mình lo tu để coi thôi, rồi cái tùy duyên trợ hành là ai ấy thì mình chỉ thôi. Còn biết thì mình nhiều khi mình cũng chỉ lung tung mà đâu có mấy thằng thành. Khó lắm.
Vậy thì thưa ông Tám, mình cứ tùy duyên mà tới đâu nói được tới đâu.
Tùy duyên trợ hành là tùy lực lượng của mình. Nói vậy chứ có lâm thần làm việc đồ đủ chuyện đồ phán. Mình làm đâu có thành sở. Mình đâu có làm được cái gì. Nhiều khi mình nói ra rồi mình thấy mình ngu căng, còn biết khí gì đó. Bên trên ta làm.
Mình tu luôn luôn lâm thần hộ bạn. Có lâm thần, ai cũng có bodyguard đó. Rất có. Còn cái cua mà mình không mất á, nhờ mình làm phước thì lâm thần nó chuyên gián và thổ địa tới cũng biết à, người này là người có làm nhiều phước hết, đồ có người không mất. Dù để đó mà ông thổ thần ông che mắt á, thì thằng kia nó thấy cũng đóng rác chứ không phải thấy tiền. Nó có cái hay gì đó. Nhưng mà mình nói về khoa học không có tin, không có tin. Sự thật, cái phước của người đó bảo vệ cho họ. Cho nên kỳ này mình biết làm phước thì kỳ sau mình hưởng hết. Thế nên mọi người tu vô vi đã tu nhiều kiếp rồi bây giờ mới gặp lại, chứ không phải là mới đâu. Cho nên nghe nó thích và nó thấy nó ở trong trường hợp đó. Cho nên rồi cứ thử làm đi. À, nhiều người làm phước nữa, ông Tám chú Bảy tôi làm phước về tiền đưa ăn cơm, tiền đâu đưa được ăn. Mà nó có tiền hoài à. Nó có tiền hoài. Cũng như anh Tăng nha. Anh làm mỗi ngày nhiều luôn, cái tôi thấy gần cả $100,000 của anh. Tung ra làm à, không cần biết. Nhưng mà bây giờ ông có đói, có đói ông có tiền hoài. Người ta rải giấy đi cắt cỏ, khó khăn lắm. Còn ông rải một cái là cả ngày có việc làm, đừng lấy lại à. Thậm chí anh tu tới bộ salon ở nhà, anh thấy nè, cái này cũng mạnh, cho nè. Nên cho cả bộ salon tốt cho hết. Còn trễ tới nhà nữa. Khi mà anh thức tâm rồi, tiền của nhiều, nhưng mà đi là thương rồi. Kinh nhân băng mà anh sĩ cũng làm phước nhiều. Một lần nào đưa tiền tôi là tôi gửi đi anh kinh. Khi anh còn làm việc, còn làm việc để nhờ cái phước đó để cho nó bảo vệ anh. Anh kinh gửi một cái lời kinh kinh nhiều lắm. Anh gửi một lần tiền tôi được chuyển ngay rồi anh kinh. Chỉ giúp người đi làm. Người nào bây giờ tôi có cái cash rồi mình ở Philippines nhé. Giao cho mấy bà sư. Thấy người nào mà không có người hải ngoại không có bà con giúp tiền hả? Còn một thuốc thì bệnh hết chưa, bệnh hoạn không có tiền đi xe đi nhà thương thì giờ rồi thì tôi qua tôi báo cáo tôi còn dư ba mấy ngàn, dư ba mấy ngàn gửi nhiều lắm. Tôi đi chăm chú có tiền tôi gửi vô. Chị bệnh nhân ta có nhau.
Em bói vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó. Mà ai cũng thấy thích vô đúng là bước vô cửa trời. Cửa trời của bản thể tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Chỉ ngay vô trong cửa trời liền. Mà nhiều khi họ hít lấy gầm rồi nó tung ra ở bên ngực không được. Như đó nó mới mở được. Mở cái tờ liền. Nó mới có cái khí hạo nguyên con người nó mới tinh tắc. Tiếng nó mới dồi dào được. Người nó mới tinh tắc. Đem cái kia vô rồi hộp cái đó. Tâm lên bộ đầu. Nấu thuốc mà uống. Người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ, không có thiếu một cái môn nào hết. Vô đó hết, ông nào tu rồi khép rồi, cái đầu mở rồi con, vô đó hết. Không có mà nói chuyện sai hay gì thôi. Cái môn nào rồi nó cũng chạy vô chỗ đó mà. Cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta, chứ người ta không có thể bổ túc vô cái môn này được. Môn thì đi ngay không à. Đi vô trong cái điển âm dương là ngay rồi. Mà dùng bộ đầu đi. Mau biết là bên nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ là pháp luân là vô lỗi rung. Qua là sao cặp. Nhưng mà đừng có chỉ cho nó. Làm đời rung đời thì tự nhiên cái đó nó sẽ tung ra. Nó không lên như trên này. Nó ở cái gì ở dưới này không. Cũng thẳng chứ lâu đâu có được. Thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi nó trung thừa rồi nó thượng thừa. Tam thiên đại thiên thế giới mà. Còn bản thể ba cõi đang nói chứ.
Cũng trong lúc mà nó nghẹt thở. Đây là tâm mạnh. Cái chỗ này nó không có khó chịu lắm. Còn đầu
mà sao mà thông rồi nghe không? Thích một cái nghe cúp cúp. Cái cha cái chi sống này nó hư rồi. Mà giờ lại nó mát. Đứng dậy đi nó khỏe. Nghe cái cúp á. Nó mới thông rồi. Ờ. À, hồi trước á. Mới ban đầu á. Từ lúc. Thích vô. Thích á. Này.
Mà không
có, nó chưa thông, nó không hiểu. Chưa thông nó phải bực tức. Nên nhờ cái đó nó mới diệt được. Hay nó thông ra cái đó rồi nó mới diệt được. Mà người ta không hiểu, người ta hít vô người ta. Tôi thấy tu hoài, sao nó ham chuyện đó quá. Mà tu mà hít vô đầy rúng đầy ngực rồi, không nó diệt được. Nó thông ở chỗ đó nó diệt được. Nó diệt được mau. Còn nhiều người mà hít vô ngực ra nó còn dữ lắm. Mở trăng á. Bận quần cục thôi, hay là quần liếp cũng được. Đừng có bận quần áo, ông Phật đâu có để ý quần áo của mình. Để ý cái điển của mình thôi. Mấy người nó bận thì sạch sẽ cho để vô phép với ông Phật. Cổ trần nó đi ngồi đi. Sao hết á?
Thôi nó thả, không thả.
Nếu thành nó ngoài trời. Tốt quá.
Có rồi, cái điện nó mạnh lắm, nó không có kêu tà xâm vô không được, lấy khăn lông để nó lau thôi.
Anh thanh tịnh, anh tránh quyền thuật của anh bảo đảm.
Còn động loạn anh nhắm chỗ này, anh chặt chỗ kia, cái tin nó đi khác rồi. Cho nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Học võ sĩ trước đạo sau, kêu võ sĩ đạo. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ không trả lời, nhổ nước miếng trên mặt họ không thấy. Võ sĩ đạo họ bước vào đạo rồi không thấy, mà võ sĩ họ phải đánh lại. Nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Cho đây mình cũng đi tới võ sĩ đạo. Mở ra cho họ có sức khỏe. Nhưng mà cái đạo của mình là thật sự là võ sĩ. Võ sĩ chiến đấu lên mình, khai thông lên mình, cày cuốc lên mình, từng lực căn sản, khai thông các từng lực trong cơ thể. Mà lực lượng vô cùng mới làm nó mạnh hơn võ sĩ ở bên ngoài. Bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai, phải khai thông, khai đường mở lối bên trong. Nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là không có dùng vỏ đánh đa nữa, lấy sức khỏe để phục vụ đồng bào. Và thần nhãn của mình có siêu diệu để nhiều nhất tâm thức. Cái đó nó mới là thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, kiếm người thôi miên mình thử quá. Khi mà nó trụ điện ở đây rồi, thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên nó xuất. Thôi miên mình đổ cho họ. Còn ngô nghĩ rồi mình lại họ, cho họ đánh với thế sao. Anh tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được rồi đâu có qua cái sự thôi miên đâu có ăn cho mình. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự phát xê. Trung ương này bên tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời, mình đi xuống trung ương, không xài điểm mặt trời. Nó khác hẳn, tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không? Mà không chỉ cái bên này, không chỉ cái bên này. Tại nên mình mới chiêu dắt được hai khó, tả cũng như vậy. Chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn. Không biết ai. Có tâm thức để dịu dắt họ trong. Họ không học thì họ phải chịu. Bên định luật đã giới hạn họ rồi. Họ sách bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi. Rồi họ cũng phải chết. Còn đây mình cứu rỗi họ. Mình tư hại gia quân đệ. Không có cái hại. Mà cũng theo phe nào mà để hại phe nào. Cái này là cái mở màn cho cái thuyết thái đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình cũng sợ là anh hùng như đó. Anh hùng tất cả cái gì cũng sợ. Mầm tôi cũng sợ. Tôi cũng thương yêu và tha thứ. Mình là anh hùng.
Cái bà Phật Minh con coi là con không bị. Bà Phật Minh á, con xé cái bà Phật Minh ra con coi thì thấy rõ ràng. Còn con coi cái tế Phật Tế Công là con bị khùng điên rồi. Khùng điên là người ta sắp đặt thành cái tù, không có sự thật. Hiểu không? Nó nói này cũng hay, kia hay, người ta mới vô ta coi hát, làm hát mới có khách. Mình bị lạc đường rồi. Còn cái bà Phật Minh này không coi, dồn thẳng cái bà đó đang lắm tuồng đó, hay ai dở, sửa nó hay, rồi nó mới tiến. Chạy đi coi bà Phật khùng, mày khùng luôn á. Mày đúng.
Bắt chước ông Phật Tây Công mặc áo gác.
Đó, tâm bậy bắt chước ông mặc áo gác, mày khùng luôn. Mà mũi nó cắn như ta bị luôn.
Mặc áo gác vẫn nói khi còn mang giày gác.
Tâm bậy.
Lại thấy ông Phật Tây Công mang giày gác
đó. Đó. Ông mơ, ông 3 tháng không tắm, sao mày không tắm 3 tháng đừng tắm đi. Học đi. Học cái cách ông 3 tháng không tâm có thể vô nhà thương nó nói sao? cái tuần hát là nó gom gọn cái ý của chân lý, cái ý của mình phải dồn lại mình hiểu mình. Cái tiểu thiên địa này lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Vạn lý hành trình nó không phải chuyện tầm thường. Cái óc con nó lớn lắm á. Bây giờ nó chế robot, nó muốn chế ra cái óc con người á, phải 10 căn nhà mới chứa được cái tài liệu đó. Con không phải người tầm thường đâu. Óc con là quan trọng lắm. Mà con làm chủ cái óc con, không xem xét cái óc con là mất trật tự rồi. Con biết xem xét cái óc con là không bị mất trật tự. Con nói tuần này hay bác tiên hay tường Phật Quan Âm hay là bên xạo không à. Con đi vô phim trường con coi rồi, con không có bao giờ đi coi hát nữa. Con coi cái tuần hát chánh của con nên lắm. Thấy không? À, từ Việt Nam qua làm sao, bây giờ làm sao, bây giờ nó tiến tới đâu. Coi thế là con có cơ hội chú ý hành động của con, con mới tiến. Con cứ xem cái tuần hát bờ kia thấy hay, nhưng mà rồi quên rồi, đâu có hay đâu. Cái chuyện của mình không biết mà. Hành trình được nhiều kiếp tới đây mà không hay. Xem cái tuần hát của mình. Mình được kiếp chánh, đào chánh này mà không coi. Không coi ai nữa. Con không nghĩ là cái thằng đó nó đóng ông Tế Công chút nữa nó đưa tay nó lãnh tiền á. Chứ đâu phải ông Tế Công thật mà tưởng ông Tế Công thật mà bị xạo gạt rồi. Nè. Coi chơi vậy mà rốt cuộc là quên luôn mình. Rồi cha cái tuần đó hay quên mình. Phải bị lừa gạt không? Có sự thật. Cho nên người ta tu thiền để chi? Để kiểm điểm lấy mình, mình dòm lại mình, xét mình. Thấy nguyên căn của mình trong cái cảnh giới mình tự nhiên phát ánh sáng ra. Thì con xem ngoại cảnh rồi con phát ánh sáng phát sao được.
Con coi con thấy con còn chán hơn
nữa. Ừ.
Đi một bước. Thầy nói đi một bước lùi ba bước.
Thì con biết lùi ba bước rồi con sửa nó mới tiến chứ không phải chán.
Mà con đi một bước con lùi tới bảy bước.
Ờ, con biết con lùi bảy bước con sửa con tiến đã được. Còn con không dòm con là suốt kiếp này tới kiếp sau không bao giờ con thành Phật hết.
Cũng như là vô vi tu thiền à khử trược lưu thanh, trong lúc mà con thiền con thấy thanh nhẹ, con rất sợ người đời, con rất sợ hữu vi, mà con còn sợ phạm đạo vô vi nữa. Con sợ mấy cái người đó cũng hiểu, cũng như là làm được hay là trì trệ vậy đó. Con sanh ra kỳ thị, con đã đi lưu thanh là tiến một bước rồi.
Cứ trượt lưu thanh là con làm không đúng. Con lưu thanh rồi á thì không bao giờ con kỳ thị người này, sợ người kia. Nếu con thật thanh rồi không có sợ, con là từ bi, con đâu có sợ. Thì chứng minh con chưa tiến tới đó. Còn cái miệng con nói thôi, sự thật con không có. Cái miệng thôi, chỉ có miệng nói thôi. Mình tu mà mình thanh rồi, gặp bạn đạo vô vi mình thương, mình cũng như ánh nắng mặt trời chiếu cho người ta. Và tâm từ bi nó còn sáng hơn, nó còn thương yêu hơn nữa. Để dìu dắt. Dìu dắt không phải là mở miệng nói mới dìu dắt. Hành động con tốt là con dìu dắt người ta. Hành động con không tốt không có dìu dắt người ta. Hiểu không? Tự nhiên người ta thấy cô đó có ngồi, cô thanh thản, cô thiền mặt này, cô ảnh hưởng tâm họ. Họ mới bắt chước họ thiền. Thì họ tự tiến, họ có cơ hội tự tiến. Họ thức tâm, họ làm đúng vậy, họ tự tiến. Còn cái này con ấy, sợ này sợ kia sợ nọ là khối thần kinh con dây nọ. Bộ ruột, thần kinh bộ ruột con bị dơ mắt rồi. Ấp còn không có sáng suốt. Nhưng cái ấp còn sáng suốt rồi con đâu có nghĩ chuyện người ta. Chuyện của mình càng nghe càng sáng, càng ngày càng nhẹ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên con vô chùa con thấy có ông Phật nào nói lẻo lẻo như con không? Thua mấy ông Phật gỗ là Phật gỗ có người ta lạy mà con nói ông sùm người ta ghét. Hiểu chỗ đó không? Con làm thinh đi. Thì ra vì sao con cứ làm thinh con lo thiền. Rồi cái từ quan con nó phát lên bộ đầu. Thì lúc đó họ nhìn con là họ mến. Họ nhìn con là họ thương. Họ nhìn con là họ quý. Họ nhìn con là họ tù. Không cần con phải nói. cũng cần con mới độ người ta, nói cái miệng lẻo đẻo độ độ được ai, tự nhiên người ta nhìn khuôn mặt con là người ta tu. À, cho nên ông Phật gỗ trong chùa cũng làm biết bao nhiêu chuyện công chuyện hữu ích, nhìn ông Phật gỗ mà người ta đi tu đó, con thấy không? Phải thấy rõ không? Nhìn ông Phật gỗ không, người ta đi tu á, nhờ cái gì? Nhờ cái người mà điêu khắc đó, họ làm 36 tướng tốt, nhìn ông Phật đẹp họ đi tu. Mà con tu thiền từ quán con lên cũng đẹp, không nói mà người ta theo người ta tu.